Kinh Thánh có rất nhiều cảnh báo Đức Chúa Trời dành cho con dân Ngài vì ích lợi của chúng ta. Những cảnh báo này liên hệ đến tội lỗi và thái độ phớt lờ của chúng ta đối với những gì Đức Chúa Trời phán dặn. Chẳng hạn khi Kinh Thánh cảnh báo người tín đồ không được lui đi trong đức tin mà phải tấn tới luôn, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta phải tập chú vào Đức Chúa Trời hằng sống là chân thần duy nhất và không được từ bỏ Ngài mà quay sang thờ lạy thần tượng hoặc chạy theo các niềm tin sai lạc. Một nguy cơ khác được Kinh Thánh cảnh báo là tình trạng cứng lòng mà chúng ta có thể mắc phải khi cứ cố tình phạm tội và vi phạm ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sở dĩ như vậy là vì có một nguy cơ thật sự nếu người tín đồ trở nên cứng lòng, cố chấp.
Không biết anh Thân thế nào chứ nhiều khi tôi thật ngạc nhiên về sự cứng lòng của Pharaoh trước những tai họa dồn dập mà Đức Chúa Trời giáng xuống Ai Cập để khiến họ phải phóng thích dân Israel. Những phép lạ sờ chứng minh Đức Chúa Trời là chân thần như vậy mà ông ta vẫn cứ kéo dài sự cố chấp của mình, khiến cả xứ Ai Cập bị tàn tóc.
Về một phương diện thì tôi cũng thấy lạ, nhưng về một phương diện khác, đây cũng là điều có thể hiểu được. Tình trạng cứng lòng này là một cái tiến trình có thể xảy ra trong đời sống bất kỳ người nào, ngay cả những người đã tin Chúa lâu năm. Thường thì nó không diễn ra tức thì, mà là từ từ đó anh. Nếu ai đó cứ liên tục khước từ hoặc là chống đối Đức Chúa Trời, thì rồi sẽ đến lúc người đó đi đến chỗ nhất quyết không tin nơi Chúa nữa, hoặc là không vâng theo ý chỉ của Ngài.
Dầu diễn ra từ từ, nhưng tôi thấy tình trạng cứng lòng cũng đáng sợ lắm, chứ không thể xem thường được. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên dành chút thời giờ để tìm hiểu tiến trình người ta trở nên cứng lòng để tránh hậu khỏi rơi vào tình trạng này.
Dạ, có những điều trong đời sống là do di truyền về thể chất, nhưng cũng có những điều chúng ta mắc phải là do cách hành xử hoặc là cái sự tập tành của mình. Đây là một phần thói quen và hành vi của chúng ta. Một thí dụ rõ ràng về bệnh di truyền là bệnh teo cơ. Những cái bệnh loại này là do di truyền và nếu bị mắc phải thì chúng ta chẳng ai trách được cả. Đây là cái chỉ dẫn về cái tình trạng mong manh và những khó khăn của đời người. Nhưng có những điều khác trực tiếp do cách ứng xử của chúng ta. Nhiều người phải chống chọi với chứng béo phì. Điều này có thể là do thói quen ăn uống thiếu lành mạnh hoặc là không chịu tập thể dục.
Theo như tôi biết thì béo phì cũng có thể do di truyền nữa đấy.
Dĩ nhiên một số trường hợp béo phì lúc đầu là do di truyền, nhưng rồi do chúng ta không chịu quan tâm đủ để tự chăm sóc hoặc là kỷ luật bản thân nên bệnh càng thêm trầm trọng. Đây có nguyên nhân là do thói quen sinh hoạt, một cái tiến trình xuất phát từ quyết định cá nhân.
Nhưng điều này liên hệ thế nào đến vấn đề chúng ta đang bàn là sự cứng lòng?
Anh kiên nhẫn nghe tôi nói nè. Trong lĩnh vực thuộc linh á, thì có cái tình trạng nguyên tội phân biệt với kỷ tội. Nguyên tội là một cái sức mạnh, một cái lực tác động lên chúng ta. Tình trạng này có thể gọi là một cái căn bệnh di truyền. Đây là tình trạng hư hoại về tâm linh. Tâm trí của chúng ta bị khiếm khuyết, và điều này là do sự hư hoại của nhân loại ngay từ ban đầu do nguyên tội.
Như vậy, nguyên tội là điều mà chúng ta thừa hưởng từ cha ông mình.
Đúng vậy, mọi người đều mắc cái tình trạng nguyên tội này. Chúng ta không thể thoát khỏi bằng cách là ao ước nó rời xa mình. Nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống chúng ta từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta qua đời. Không ai có thể tự giải thoát mình khỏi tình trạng bất toàn và tội lỗi này.
Ấy thế mà lại có những người chủ trương hoặc tin rằng con người có thể gắng sức để trở nên trọn vẹn, rằng sự cách ép xác và tập luyện thì con người sẽ bằng cách nào đó leo lên được chiếc thang, có thể nói vậy, để đạt đến trình độ toàn hảo, hoặc thông qua quá trình luân hồi chết đi rồi lại đầu thai kiếp khác, hoặc thông qua nỗ lực lấy lòng Thượng Đế. theo Kinh Thánh thì chẳng hề có những thứ như vậy. Trong thư Hebrew chương 9 cho thấy chẳng có luân hồi hoặc đầu thai gì hết, chẳng có chuyện người ta sống nhiều cuộc đời. Hebrew chương 9 theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét.
Đúng vậy, chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài đã ban cho chúng ta một cuộc đời để sống tôn cao Ngài, và đến ngày cuối cùng thì Ngài sẽ phán xét chúng ta. Chúng ta không thể tự mình ra mắt Thượng Đế thánh khiết công bình này. Tình trạng tội lỗi và bất toàn của chúng ta là không chấp nhận được.
Đó là về sự đầu thai kiếp khác. Còn về chủ trương nỗ lực sống cho đạo đức tốt đẹp thì sao?
Quan điểm này cũng bị đánh đổ qua việc tội lỗi của con người không chỉ thể hiện ở hành động bên ngoài, mà còn là những suy nghĩ thầm kín của mình. Chúng ta có thể làm bộ sống tốt đẹp bên ngoài để cho người khác thấy, nhưng mà chúng ta thừa biết rằng tấm lòng bên trong và tâm trí mình đã bị hư hoại và bị nhuốm đủ thứ tư tưởng cũng như những ý nghĩ xấu xa. Tình trạng hư hoại này, tức là nguyên tội đó, có một cái tác động trên chúng ta và khiến chúng ta làm những việc tội lỗi như là nói dối, biến nhát, gian lận. Tất cả đều là hậu quả của căn bệnh nguyên tội mà chúng ta mắc phải.
Nói ngắn gọn thì những việc làm và lời nói xấu xa, tội lỗi người ta tỏ ra bên ngoài chỉ là thể hiện của căn nguyên tội bên trong.
Đúng vậy anh. Và lý do chúng ta đề cập đến điều này là vì Kinh Thánh khuyến cáo chúng ta phải luôn chống lại căn bệnh tội lỗi đó bên trong mình. Đó là một cái trận chiến không ngừng nghỉ, và cách duy nhất người ta có thể thắng hơn trong trận chiến chống lại tình trạng hư hoại này là bởi ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ nhờ Đức Thánh Linh ngự đến xoay chuyển tấm lòng cũng như sự trung thành của chúng ta hướng về Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu. Điều này giúp chúng ta có thể chống lại tội lỗi thay vì chiều theo nó, thay vì để cho tình trạng hư hoại cai trị đời sống chúng ta, giờ đây có thể thắng hơn. Có một lời khuyến cáo rất là thiết thực trong thơ Hebrew.
Chính xác là chỗ nào trong sách này, Vẽ Anh Thắng?
Trong thơ Hebrew chương số 3. Thật ra là có một cái bài bàn luận trong chương 3 này, nhưng giờ thì chúng ta chỉ trích ra vài câu mà tôi cho là áp dụng được cho vấn đề chúng ta đang nói tại đây. Trước hết, nhờ anh đọc cho câu số 12 và câu số 13.
Thư Hebrew chương 3 câu 12, 13 chép: Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đáng khi còn gọi là ngày nay, hầu cho anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.
Cảm ơn anh. Quỷ vương Satan thích lừa chúng ta, nghĩ rằng những cái tội lỗi vụn vặt sẽ chẳng bị phạt gì đâu. Như thế các tội này chẳng mấy trầm trọng và chúng ta không đến nỗi nào. Cho nên dầu chúng ta có những sai quấy, chúng ta cố giấu đi và tỏ ra cho mọi người thấy mình vẫn là người tốt về mặt xã hội, vì mình vẫn chăm lo cho gia đình, làm tốt các bổn phận trong nhà hoặc là ở sở làm. Đây là tình trạng nguy hiểm. Nó có thể khiến chúng ta xem thường ý muốn Đức Chúa Trời, và chúng ta biết việc này xảy ra thế nào.
Có thể giải thích cụ thể thêm chút nữa được không anh Thắng?
Khi ai đó muốn ở trong tội, khi ai đó muốn tiếp tục sống theo thế gian, thì người đó không dành thời giờ để phát triển mối liên hệ với Chúa. Họ sẽ không dành nhiều thời giờ đọc Kinh Thánh và lắng nghe Chúa Giê-xu phán dạy, vì họ sợ bị nhắc nhở về tội lỗi mình. Đây là lý do khiến tình trạng này nguy hiểm, bởi vì theo thời gian, người đó sẽ dần dạt xa Chúa. Anh có thể biết rằng mình cần phải được kéo gần Ngài. Anh có thể hiểu rằng mình cần phải ăn năn tội, nhưng khi anh càng xem nhẹ nó, khi anh càng lơi lỏng, thì anh càng có ít khát khao và ít cảm nhận được tình trạng nguy hiểm, và anh sẽ càng trôi đi xa hơn.
Và đó là lý do vì sao có những lời cảnh báo trong Hebrew mà chúng ta đọc lúc nãy.
Đúng vậy anh. hậu quả cuối cùng là sẽ trở nên chai lì, tấm lòng của chúng ta đó trở nên chai cứng đi anh.
Tôi hình dung điều này cũng giống như khi chúng ta lao động tay chân, như đào đất chẳng hạn. Ban đầu anh thấy cơ bắp đau nhức, cử động khó khăn, anh cũng bị dợp ở bàn tay. Nhưng rồi, khi cứ tiếp tục làm đi làm lại thì anh sẽ quen. Tay anh sẽ chai đi và không còn dễ tổn thương nữa. Anh thấy ví sánh như vậy được không?
Rất hay. Đây chính là nguy cơ xảy ra đối với người không chịu ăn năn tội. Họ trở nên chai lì, họ trở thành thờ ơ. Có những trường hợp người ta trở thành cực kỳ độc ác đối với đồng loại, có sự liên hệ với tình trạng vô cảm, xem thường Đức Chúa Trời, với sự vô cảm và xem thường người khác. Đến nỗi thay vì yêu mến Chúa và yêu thương đồng loại, người ta càng trở nên tự kỷ trung tâm, ích kỷ, yêu mình trên hết và đối xử tệ với mọi người.
Tóm lại, tín hiệu báo nguy cho tình trạng cứng lòng là gì?
Anh thấy không khao khát Chúa nữa. Đó chính là tín hiệu báo nguy. Nó có nghĩa là anh đang chìm đắm trong tội. Nó có nghĩa là anh đã chai lì và anh cần phải thức dậy, ý thức rằng Đức Chúa Trời là đấng đoán xét kẻ sống cùng kẻ chết.
Hẳn là như vậy. Vì nếu không, thì phải chịu sự đoán xét của Đức Chúa Trời thôi.
Chúa đã ban một đấng cứu chuộc. Ngài muốn người ta ăn năn tình trạng thờ ơ này. Người ta cần ăn năn ngay để lìa xa tội và quay về với Đức Chúa Trời với lòng nhiệt thành sốt sắng. Xin lưu ý sự nhấn mạnh tại đây. Như anh đọc lại câu số 13.
Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đã khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.
Đây là nhu cầu tức thì đối với người chưa ăn năn. Nó không phải là điều có thể trì hoãn, mà là một nhu cầu cấp thiết. Chúng ta cần dè dữ để khỏi bị lừa dối và bị cám dỗ từ bỏ cam kết với Chúa. Hãy xét lòng và trí mình. Và nếu anh cảm thấy lười biếng, hờ hững, thì đã đến lúc trở dậy và vận động trong đức tin. Hãy dành thời giờ đọc Kinh Thánh, nghe đài và quay trở lại với Chúa. Xin Ngài tha thứ. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tha thứ. Ngài sẽ là tiếp nhận chúng ta. Cần luôn coi chừng kẻ mình sa vào tinh thần, thế gian, phàm tục, mà ở đó Đức Chúa Trời chẳng quan trọng đối với người ta. Đời sống quá quý giá, còn tội lỗi thì quá nguy hiểm, không thể đùa giỡn được. Hãy tránh đừng để lòng trở nên chai đá. Hãy lắng nghe Chúa cứu thế. Hãy ăn năn tội và chứng tỏ tình yêu đối với Đức Chúa Trời.
Khi lòng đã trở nên chai sạn, thì chúng ta càng trở nên vô cảm và càng khó ăn năn. Do đó, thái độ phù hợp là quay lại với Chúa và ăn năn ngay. Khi được Thánh Linh Ngài của trách và tỏ cho biết tình trạng yếu đuối, nguội lạnh của mình. Nếu biết mình sai trật mà cứ tiếp tục miệt mài trong tình trạng yếu đuối, tội lỗi, thì có thể sẽ chẳng còn cơ hội ăn năn, mà chỉ còn chờ sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hebrew chương 4 câu 7b cảnh cáo: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Mong rằng chẳng ai trong chúng ta rơi vào tình trạng đáng sợ này.